This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ Hoàng Tĩnh mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Tất cả những bản tin trong chương trình này được Hoàng Tĩnh cập nhật vào trong các trang web mà có nhiều người Việt vào đây để xem. Phần chi tiết xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Trung Cộng không mở tour tới Việt Nam, du lịch và hàng không lo đói cái này đói khách thưa quý vị. Trung Cộng cho phép các loại doanh nghiệp nước này được nối lại các tour du lịch theo nhóm xuất ngoại tới 20 quốc gia được chọn vào hôm 6 tháng 2 vừa qua, nhưng trong danh sách đó không có Việt Nam. Theo như tờ China Daily thì dẫn danh sách từ Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Cộng cho biết thì những quốc gia được chọn gồm có Thái Lan, Indonesia, Cambodia, Maldives, Sri Lanka, Philippines, Malaysia, Singapore, Lào, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ai Cập, Kenya, Nam Phi, Nga, Thụy Sĩ, Hungary, New Zealand, Fiji, Cuba và Argentina, tức Argentina. Nói với tờ báo Tiền Phong ở trong nước vào hôm 8 tháng 2 thì ông Hoàng Văn Vinh, ông này là ông chủ tịch của Hiệp hội Du lịch Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa, cho biết rất là bất ngờ trước thông tin là Trung Cộng bỏ Việt Nam ngoài cái danh sách này. Và trước Tết Nguyên Đán vừa qua thì Nha Trang đã đón hơn 200 khách đến từ Trung Cộng, nhưng mà từ đó cho đến nay chưa có thêm đoàn nào. Ông Vinh ông đã nói như vậy. Ông Vinh cho biết thêm là hiện thì những cái doanh nghiệp du lịch, nhà hàng, khách sạn vô cùng là khó khăn bởi vì vắng khách nội địa, còn khách quốc tế thì chưa vào nhiều. Nay thì thêm thông tin về cái khách Trung Cộng không sang khiến cho nhiều doanh nghiệp đã rơi vào cái gọi là cái thế bế tắc. Trong khi mà nhiều doanh nghiệp đang phải gồng gánh nhiều chi phí với lãi suất ngân hàng tăng, thậm chí đối mặt với nguy cơ phải gọi là đóng cửa hàng loạt đó thưa quý vị. Hồi năm 2019, Khánh Hòa đón hơn 3 triệu rưỡi khách quốc tế lưu trú, trong đó khách quốc tế Trung Cộng chiếm hơn 70%, còn lại là khách Nga và các nước khác. Sau đại dịch thì khách sạn tại Nha Trang mới mở lại được khoảng có 10% bởi vì vắng bóng khách quốc tế, nhất là khách Trung Cộng. Chúng tôi chuẩn bị mẫu đăng ký trực tuyến cho du khách Trung Cộng mua tour sang Việt Nam. Nhiều đối tác Trung Cộng cũng liên hệ để mà ký hợp đồng, tuy nhiên trong cái đợt thí điểm mở cửa lại chưa có tour đến Việt Nam. Bà Ngô Thị Lan Phương, giám đốc của công ty lữ hành quốc tế Kim Liên, thất vọng nói như vậy. Tương tự thì ngay sau khi mà nhận được cái thông báo từ cái cục gọi là cái cục hàng không Trung Cộng, gọi tắt là CAAC, về cái việc là sẽ dỡ bỏ hạn chế cái chuyến bay quốc tế thường lệ đến nước này. Hàng không Việt Nam đã lên một kế hoạch để mà đón khách, thế nhưng Trung Cộng làm nư, không mở cái tour tới Việt Nam khiến cho cái giới hữu trách lo vỡ trận. Bởi vì trước khi mà xảy ra cái dịch Covid-19 thì Trung Cộng là một cái thị trường khách du lịch rất là quan trọng với các hãng hàng không tại Việt Nam. Cụ thể là riêng với Vietnam Airlines thì năm 2019 thưa quý vị đã đón hơn 8,1 triệu lượt khách bay qua lại Việt Nam Trung Cộng, chiếm 19% tổng lượng khách mà hãng này đã phục vụ, là một cái nhóm mà ba thị trường có khách lớn nhất của hãng bên cạnh Nhật cũng như là Nam Hàn. Ông Đinh Việt Sơn, phó cục trưởng của cái cục hàng không Việt Nam cho biết là nhu cầu đi lại giữa hai nước trong giai đoạn tới chủ yếu là khách công vụ, khách thương nhân thăm thân nhân cũng như là du học sinh, chưa nhiều khách du lịch tới Trung Cộng. Trong cái giai đoạn ngắn hạn thì thị trường hàng không Việt Nam Trung Cộng chưa thể phục hồi như là cái thời điểm trước dịch, ông Sơn cũng đã thu nhận, ông đã thú nhận là như vậy. Và trong khi đó thì theo như trip.com, công ty du lịch trực tuyến lớn nhất của Trung Cộng cho biết thì cái lượt tìm kiếm những cái chuyến du lịch theo nhóm đến Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Singapore và Campuchia là cao nhất. Tuy nhiên, trên thực tế thì các điểm đến phổ biến nhất ở nước ngoài đối với du khách Trung Cộng hiện nay đó là gồm Bangkok, và Chiang Mai ở Thái Lan, Singapore, Kuala Lumpur ở Malaysia, Manila ở Philippines cũng như là Bali ở Indonesia thưa quý vị. Cũng liên quan đến cái hàng không thì thưa quý vị, chúng tôi có một cái bản tin mới để nói về cái cụ bà 93 tuổi bay từ Hoa Kỳ về Tân Sơn Nhất thì bị sốc nhiệt loạn thần. Một cụ bà 93 tuổi không rõ danh tánh đã đáp chuyến bay từ Hoa Kỳ về Tân Sơn Nhất được vài phút thì có một cái biểu hiện sốc nhiệt, bị kích thích, nói nhảm, loạn thần, chạy lòng vòng ở phía trước. Không rõ bà là Việt Kiều Mỹ hay hoặc là người từ Việt Nam sang Hoa Kỳ thăm thân nhân và trở về. Nguyên nhân được hiểu là do chênh lệch cái nhiệt độ và trời nắng nóng tại Sài Gòn. Tờ Thanh Niên vào hôm 11 tháng 2 đã dẫn lời bác sĩ Nguyễn Thị Minh Đức, trưởng khoa nội thần kinh thuộc Trung tâm Thần kinh Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh gần phi trường Tân Sơn Nhất, cho biết là bệnh nhân khi vào bệnh viện, tức là nhập viện, có một cái biểu hiện sốt cao và kích động. Qua thăm khám thì bà bị sốt 40 độ C, huyết áp cao, có bệnh nền, rối loạn lipid máu, tiền căn rối loạn giấc ngủ và có một cái nguy cơ té ngã cao. Tại bệnh viện thì các bác sĩ đã phải ôm bà để mà nhân viên điều dưỡng chích thuốc an thần trước khi đưa bà đến cái khoa nội thần kinh. Sau đó thì bác sĩ chẩn đoán là bà bị loạn thần không thực tổn, do cái tác động của nhiệt và ánh sáng, không loại trừ cái tình trạng sốt nhiễm trùng cấp trên. Bệnh nhân cao niên, có cái di chứng nhồi máu não cũng như là huyết áp cao. Bà cụ được bỏ bớt các lớp áo len ở bên ngoài rồi dùng khăn ướt lau mình, điều trị an thần, truyền dịch cho đủ nước và hạ sốt. Sau một đêm nằm bệnh viện thì bà cũng đã tỉnh táo, đi lại tốt và được bác sĩ cho xuất viện. Bảo Thành Niên cũng đã dẫn lời khuyến cáo của bác sĩ Minh Đức hiện thời, thì nói rằng là hiện thì thời tiết tại Sài Gòn cũng như là các tỉnh Nam Bộ đang bắt đầu nóng nắng, do vậy hiện tượng sốc nhiệt rất dễ xảy ra. Cái việc mà di chuyển một cái chặng bay dài kèm theo thay đổi nhiệt độ môi trường bên ngoài đột ngột đã khiến cho những người cao niên và trẻ em rất dễ bị sốc nhiệt, nhất là đối với những người đi từ các nước ôn đới hay hàn đới để về Việt Nam. Vì thế, những người này cần uống đủ nước sau mỗi 2 hay 3 giờ bay, cho nên phải đi lại ở trong khoang máy bay để mà máu huyết nó lưu thông. Bác sĩ cũng khuyên hành khách sau cái chuyến bay dài phải chuyển đổi thân nhiệt từ từ, không nên để cho cơ thể nóng quá hay hoặc là để cho cơ thể lạnh quá. Khi mà phát giác nạn nhân bị sốc nhiệt hay hoặc là say nắng thì những người xung quanh phải sơ cứu đưa người này vào khu vực mát mẻ, dùng quạt, lau khăn ướt toàn thân để mà giúp cho hạ cái thân nhiệt xuống. Trong trường hợp mà thấy bệnh nhân có cái biểu hiện bất ổn thì cần phải đưa người này đi cấp cứu kịp thời. Tình hình sân bay là như vậy. Thưa quý vị, tình hình môi trường thì cá chết bất thường nổi trắng mặt suối dài 4 cây số ở Thanh Hóa ngoài Bắc. Thưa quý vị, xác cá chết nổi kéo dài khoảng 4 km ở cái suối có tên là suối Hòn Thành, thưa quý vị, suối Hòn Thành, xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, nghi là do cái nguồn nước bị xả bẩn khiến cho người dân hoang mang và rất là lo lắng. Nói với tờ báo VN Express, ở trong nước vào hôm 9 tháng 2 thì người dân của thôn Thanh Thủy, xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân cho biết là từ Tết Nguyên Đán đến nay cá tôm sinh sống tự nhiên trong suối Hòn Thành chết bất thường. Đó. Xác có nhiều loại thủy sản nổi trắng mặt nước, trôi dạt hay hoặc là mắc vào cái cây bụi ven bờ, tập trung ở cái đập Hòn Thành, nơi mà cái dòng suối bị chặn lại để mà lấy nước tưới tiêu. Mặt suối Hòn Thành trước đây trong veo, giờ có một cái màu, thật kêu là cái màu đen kịch, sủi bọt trắng, bốc mùi hôi tanh khủng khiếp, lội xuống nước còn bị mẩn ngứa khắp nơi. Qua phản ảnh của người dân của thôn Thanh Thủy, thì ủy ban của xã Thanh Xuân này đã tiến hành kiểm tra cái nguồn nước từ cái khu vực xã Sâm xuống đến cái đập Thanh Thủy, có một cái màu đen, cái mùi hôi tanh bốc lên, làm nhiều các loại cá tôm sinh sống ở đập đã chết, gây bức xúc trong dân, nghi do các trang trại chăn nuôi lớn tập trung giáp ranh với cái xã gây nên. Ông Trịnh Ngọc Tuấn, phó chủ tịch xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân đã xác nhận là như vậy. Và trong khi đó thì thưa quý vị, ông Lê Hữu Động, phó phòng tài nguyên và môi trường của huyện Như Xuân cho biết là ủy ban nhân dân huyện đã cho lập một cái đoàn, gọi là đoàn kiểm tra để mà lấy mẫu nước gửi đi xét nghiệm, nhưng mà hiện thì chưa có kết quả gì cả. sinh sống cạnh cái suối Hón Thành. Ông Lương Văn Sơn, 46 tuổi, cho hay là trước kia thì người dân ở trong thôn Thanh Thủy, xã Thanh Xuân sử dụng nước suối để mà sinh hoạt, thường xuống suối để đánh bắt cá tôm làm thức ăn. Giờ thì cá chết hết, nước cũng không có thể sử dụng được nữa. Người dân cũng rất là lo lắng, không biết là có thể dẫn nước suối để mà gieo cấy 15 hectare lúa đông xuân hay không trong thời gian sắp tới. Cuộc sống của 89 gia đình với hơn 420 nhân khẩu đang bị đảo lộn. Ông Lục Văn Toàn, trưởng thôn Thanh Thủy, nói và nghi ngờ nước ô nhiễm do cái hoạt động xả thải của cái trang trại ở phía thượng nguồn của con suối. Tại khe núi đá vôi cò nóng, chúng tôi phát hiện một dòng nước màu đen kịch chảy liên tục ra suối. Núi đá này giáp ranh giữa thôn Thanh Thủy và thôn Hòn Tỉnh, xã Thanh Sơn. Ông Toàn đã cho biết thêm như vậy trong cái vụ này, thưa quý vị. Liên quan đến thiên nhiên, ngoài cá thì chúng ta còn thấy có một cái bản tin là một cái đàn khỉ 200 con tràn xuống phá nhà dân ở Khánh Hòa, thưa quý vị. Tin Khánh Hòa Việt Nam cho hay là nhiều ngày qua, mỗi ngày thì hai lần, hàng trăm con khỉ tràn xuống khu dân cư tìm kiếm thức ăn, gây xáo trộn cái cuộc sống của người dân ở đồi núi Bé, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa của tỉnh Khánh Hòa. 200 con tràn xuống, thưa quý vị. Theo như tờ báo Zing vào hôm 9 tháng 2 cho biết là số khỉ này có một cái nguồn gốc từ cái khu vực Hòn Thị, tức là đảo khỉ của một cái công ty du lịch. Ông Lê Mạnh ở cái thôn Ngọc Diêm, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa cho hay là thời gian đầu thì đàn khỉ nó ít, cho nên sợ người, cho nên chỉ cần gõ cái thau chậu là chúng đã rời đi rồi. Nhưng mà gần đây thì thưa quý vị, chúng đã phát triển thành một cái đàn rất là đông và không còn sợ con người như trước nữa. Người dân bất lực cho nên báo cho chính quyền nhờ can thiệp. Anh Mạnh lo lắng, anh nói và như vậy. Số lượng của đàn khỉ rất là đông, liên tục tràn xuống quậy phá nhà dân nhiều ngày qua đã ảnh hưởng đến cái cuộc sống của cái khu vực này. Bà Bùi Thị Thủy Liên, chủ tịch của xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa đã thừa nhận như vậy. Theo như bà Liên cho biết thì khoảng 2 năm trước thì một số người dân ở cái thôn Ngọc Diễm đi đánh bắt cá ở ngoài biển gần cái khu vực Hòn Thị, phát hiện khỉ con bơi ngoài biển cho nên bắt về nhà để mà nuôi. Cứ thế, số lượng khỉ con được nhặt về nuôi nhiều lên theo thời gian. Tuy nhiên, đến khi mà khỉ lớn thì người dân không nuôi nữa mà thả về cái khu đồi núi Bé để chúng sống tự nhiên cũng như là tự sinh sản. Đến nay qua kiểm đếm sơ bộ thì có khoảng 200 con khỉ lớn nhỏ. Hàng ngày thì khỉ sẽ xuống cái khu vực nhà dân hay hoặc là cái nơi mà trồng lương thực để mà kiếm thức ăn. Ủy ban xã cũng đã xác định là có khoảng 60 gia đình bị ảnh hưởng của đàn khỉ này. Bà Liên cho biết thêm, hiện thì thưa quý vị, ủy ban của xã Ninh Ích đã vận động hàng chục gia đình ở trên đồi núi Bé ký một cái bản cam kết bảo vệ và không săn bắt đàn khỉ nói trên. Đồng thời yêu cầu ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa, hạt kiểm lâm Ninh Hòa sớm có cái biện pháp di dời đàn khỉ, bởi vì chúng quá đông lên rồi, nếu không có cách xử lý thì khỉ sẽ chống trả và gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân, trong đó có trẻ em. Theo một chuyên gia nuôi khỉ của một công ty du lịch thì đây là một cái giống khỉ vàng đuôi dài, nhưng mà khỉ ở trên đây là một cái giống khỉ vàng đuôi dài như là cái khỉ ở trên đảo Hòn Thị. Hiện nay thì bầy khỉ xuống nhà dân kiếm ăn vì cái khu vực sinh sống của chúng thiếu thức ăn. Do đó, khi mà chưa có kế hoạch di dời đàn khỉ thì giải pháp trước mắt có thể là cung cấp đủ thức ăn cho cái bầy khỉ này, hay hoặc là nếu mà muốn giữ cái đàn khỉ để mà phát triển du lịch thì có thể mời gọi các doanh nghiệp đầu tư cái khu du lịch tại cái khu vực đồi núi Bé, thưa quý vị. Qua hầu nguyên một đàn khỉ 200 con, thấy cũng khủng hoảng mà không, thưa quý vị. Song song đó thì bản tin mới nhận được một con khỉ đuôi dài đại náo một cái khu dân cư ở thành phố Sài Gòn, thưa quý vị. Vâng, nhiều người dân sống ở trên đường Huỳnh Tấn Phát ở bên quận 7 Sài Gòn đã lo lắng khi mà có một cái con khỉ đuôi dài hung hăng thường xuyên vào nhà trộm thức ăn. Mời nhắc anh thưa quý vị. Những ngày qua thì nhiều người dân sống tại khu vực phường Phú Thuận, quận 7 thường bắt gặp một con khỉ đuôi dài đu cái đường dây điện và chạy ở trên mái nhà. Con vật này thỉnh thoảng leo vào nhà dân tìm thức ăn khiến cho họ rất là bất an. Người dân cho biết là cái con khỉ này nặng khoảng 12 kg, rất là hung hăng. Khi mà người dân xua đuổi thì con vật này tấn công lại họ nữa. Cái này có 3 hôm tôi mua cái nở chuối về tôi treo sau nhà, một lúc sau thấy nó biến mất à. Tôi nhìn xung quanh thì phát hiện ra cái con khỉ đuôi dài ôm cả nải ngồi ở trên mái tôn. Anh Hoàng 29 tuổi ngủ ở địa phương kể như vậy. Còn ông Nguyễn Văn Phương 46 tuổi ngủ ở hẻm 803 Quỳnh Tấn Phát cho biết là ông giật mình vì con khỉ leo trèo trên mái nhà gây cái tiếng động mạnh. Tôi lấy điện thoại tôi quay phim thì nó lao đến nó nhe răng nanh ra. Ông Phương kể như vậy. Một cán bộ thuộc chi cục kiểm lâm của thành phố Sài Gòn cho biết là qua hình ảnh người dân cung cấp thì đây là cái giống khỉ đuôi dài đó, thuộc cái nhóm EEB trong cái danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với người dân để truy tìm cũng như là bắt cái con khỉ này đó, thưa quý vị, ở Sài Gòn, quận 7. Người thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự, và một bản tin tiếp theo trong chương trình này thì nói về ở Đà Lạt, thưa quý vị. Từ Sài Gòn đó bắt cái chuyến xe hoặc là lái xe đi về Đà Lạt lâu lắm rồi, hành tính cũng không có về Việt Nam. Thưa quý vị, công luận phản đối cái chuyện Đà Lạt tính xây là casino. Con lại các cụ đấy, con năn nỉ các cụ đấy, đừng bao giờ mà nghĩ đến cái vùng mà casino sẽ có mặt ở Đà Lạt nữa nhé. Các cụ định đua với Malaysia có cao nguyên Genting chốn cờ bạc cá độ đấy hả? Con lắm theo được Malaysia nhé. Báo Tuổi Trẻ đã dẫn lời độc giả Vũ Thị Lan Anh nói như vậy. Thưa quý vị, ý kiến này được đưa ra sau khi mà có tin nhà chức trách của tỉnh Lâm Đồng loan báo một kế hoạch gọi là xây dựng casino ở thung lũng tình yêu của thành phố Đà Lạt. Tờ Tuổi Trẻ vào hôm 9 tháng 2 cho biết ngoài cái ý kiến nêu trên thì hàng trăm độc giả của tờ báo không đồng tình về cái việc này. Độc giả Nguyên Anh cho biết tôi lên hưởng không khí môi trường cảnh vật của Đà Lạt. Tôi không có nhu cầu và không có cái thời gian để đi casino. Bây giờ khắc phục môi trường trước đi rồi tính ngang, một năm mà có tới tận hàng chục hecta rừng thông bị phá, mà chính những cái cánh rừng đó là cái thứ mà thu hút khách du lịch đó ngang. Liên quan đến dự án xây casino, theo như tờ báo Zin cho biết thì đây là một phần trong cái kế hoạch là phát triển kinh tế ban đêm, tức là các ngành nghề dịch vụ có doanh thu từ du khách vào ban đêm. Cùng với casino thì Đà Lạt dự tính cấp phép thêm cho shop house, club house, bar, nhà hàng, rạp chiếu phim cũng như mở một cái chợ đêm với quy mô lớn hơn cái chợ đêm ở cái khu Hòa Bình hiện nay. Công ty du lịch Thành Công Lâm Đồng đã được xác nhận là doanh nghiệp triển khai cái gọi là cái tổ hợp kinh tế đêm nêu trên tại cái khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu, đồi Mộng Mơ cũng như là đồi Thống Nhất. Ông Nguyễn Văn Sơn. Ông Nguyễn Văn Sơn này, ông giữ chức là phó chủ tịch của thành phố Đà Lạt, đã giải thích với tờ báo Zin rằng cái việc mà xây casino là góp phần vào cái tác động tích cực trong cái việc thay đổi diện mạo ban đêm của Đà Lạt, nâng cao cái thu nhập, cải thiện cái đời sống của người dân. Thưa quý vị, trước cái vụ mà cái xây casino thì nhà chức trách của thành phố Đà Lạt vào hồi năm 2019 đã từng gây tranh cãi với cái toàn tính là dời cái dinh tỉnh trưởng xưa sang vị trí khác để lấy đất xây khách sạn cũng như là trung tâm thương mại nơi đây. Sau khi bị công luận chỉ trích cũng như là phản đối gay gắt thì dự án này đang bị tạm hoãn thôi thưa quý vị. Theo một bài đăng trên tờ báo Người Đô Thị vào hồi tháng 1 vừa qua, nhà chức trách của thành phố Đà Lạt đã lập lờ bằng cách là điều chỉnh cái chức năng của một cái khu vực đồi dinh tỉnh trưởng từ khách sạn sang trung tâm hội nghị hội thảo kết hợp chức năng dịch vụ hỗ trợ gồm thương mại, dịch vụ và khách sạn đó quý vị. Rồi, thưa quý vị, tin Đà Lạt xong rồi thì tin ở Hà Nội thì như thế nào? Thưa quý vị, Tàu Cát Linh Hà Đông đang chạy thì dừng đột ngột trong vòng tiếng. Cũng may con mình anh chạy nữa. Nhiều chiếc cảng biết sao hả thưa quý vị ha. Tàu Cát Linh tức là tàu lửa, tàu điện gì đó ha thưa quý vị, chắc tàu điện ha. Tàu Cát Linh Hà Đông đang chạy đến ga Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội thì bỗng nhiên dừng lại đột ngột trong vòng tiếng đồng hồ. Thưa quý vị, theo như cái lộ trình thì tàu còn phải chạy qua 4 ga Láng, ga Thái Hà, ga La Thành cũng như là dừng ở cái ga cuối là ga Cát Linh. Theo như tờ báo VN Express cho biết là cái sự việc xảy ra trong ngày hôm qua 11 tháng 2 có hàng trăm hành khách có mặt trên cái chuyến tàu được sắp xếp lên xe buýt để đưa về cái ga cuối, đó là cái ga Cát Linh. Thì thưa quý vị, sau khi mà cái vụ trục trặc được giải quyết thì tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông đã trở lại gọi là hoạt động bình thường. Liên quan đến sự việc trên thì báo giao thông dẫn lời một cán bộ ẩn danh của công ty Metro Hà Nội nói rằng là trong quá trình vận hành tàu không có tránh được trục trặc, nhưng mà đều nằm trong kịch bản, mong quý khách thông cảm. Trục trặc đều trong kịch bản hết tên thưa quý vị. Tính mạng người cũng trong kịch bản. Oh my god. Bên dưới cái bản tin của tờ báo VN Express thì độc giả Long Lưu bình luận là giờ này còn xài tàu mà tốc độ khai thác chỉ được 35 cây số một giờ, hơn là tàu dừng ở giữa đường, chứ mà ở giữa cầu mà dừng thì bà chấm để đó. Thưa quý vị, đây là lần thứ 3 các báo Việt Nam đã ghi nhận cái tình trạng mà tàu Cát Linh, cái tuyến Cát Linh Hà Đông trục trặc kể từ khi mà cái tuyến đường sắt đô thị này vận hành vào đầu tháng 11, 2021. Không sao đâu nha, mai mốt. Nghe cái chữ trục trặc thì cái việc là trục trặc đều nằm trong kịch bản trơn. Trục trặc trong kịch bản thì quý vị tính mọi người mà kêu là trục trặc không trong kịch bản bỏ tại thì quý vị. Trước đó vào hôm 23 tháng 5 của năm ngoái thì một đoàn tàu Cát Linh Hà Đông dừng lại giữa đường với nguyên nhân được công bố là trời mưa, đường ray trơn trở kinh, hệ thống lái tự động chuyển xong chỉ sang lái là gì thưa quý vị? Lái tự động chuyển sang lái thủ công. Bố tài rồi. Còn theo tờ báo Tuổi Trẻ Trong Nước thì vào đêm 7 tháng 12 2021 tàu Cát Linh Hà Đông xảy ra trục trặc về cái tín hiệu. Trục trặc hoài nè, khiến cho đoàn tàu không thể hoạt động tại cái ga Cát Linh trong hơn 30 phút thưa quý vị. Tuy vậy, vào thời điểm đó thì các báo Việt Nam đồng loạt tường thuật rằng đây là một cái tình huống diễn tập, tức là trục trặc có dự đoán trước thôi thưa quý vị. Trong cả 3 lần trục trặc này đều không có bất kỳ giới chức nào của công ty Metro Hà Nội đứng ra nhận trách nhiệm ở trên đó. Ơi, dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông dài 13 km, tổng mức đầu tư ban đầu vào năm 2008 là bao nhiêu thưa quý vị? 8.769 tỷ đồng. Hồ. À. Đến năm 2017 thì đội vốn lên là 868 triệu đồng hồ. À, cái bên cấp vốn là ngân hàng xuất nhập cảng Trung Cộng, tức là China Exim Bank, và cái vốn đối ứng ở trong nước. Và do sử dụng cái vốn vay vốn vay ODA, cho nên cái dự án này nó đi kèm theo cái điều kiện sử dụng nhà thầu, vật tư, thiết bị của bên tài trợ vốn là chủ Trung Cộng quý vị, cho nên cái gì nhất cũng là Trung Cộng là nhất ở các tỉnh phía Bắc nhiều hơn ha thưa quý vị thấy ha. Rồi, Hà Nội xong bay về Sài Gòn. Thưa quý vị, trời, nghe bất mãn quá trời. Thử đâu sao, về Sài Gòn cũng không có tốt lành hơn đâu thưa quý vị. Sài Gòn tính chuyện bán vỉa hè. Bán để trong hoạt đơn. Bán vỉa hè, lòng đường. Để mà làm gì thưa quý vị? Tận thu. Trời ơi trời. Bạn tin như sao? Sở Giao thông Vận tải Sài Gòn đang tiếp tục rà soát vỉa hè lòng đường ở trong thành phố để mà xây dựng một cái đề án là thu phí sử dụng tạm thời một phần của cái lòng đường vỉa hè trên địa bàn của thành phố. Báo Tuổi Trẻ đã loan tin này vào hôm 9 tháng 2 vừa qua. Theo cái dự thảo của đề án này, thành phố dự kiến sẽ cho sử dụng vỉa hè làm cái điểm giữ xe, điểm kinh doanh, điểm quảng cáo có thu phí sau khi đã chừa 1,5 m cho cái người đi bộ. Nếu mà cái vỉa hè nào mà 1 m thì chắc cũng phải bó tay. Không hiểu sao đây. Oh my god. Ai, sau nhiều lần chỉnh sửa thì Sở Giao thông thành phố Sài Gòn cũng đã tăng thêm 7 cái trường hợp được thuê vỉa hè, gồm có nơi tổ chức kinh doanh dịch vụ mua bán hàng hóa, điểm bố trí công trình tiện ích phục vụ giao thông công cộng có thu tiền sử dụng mà thu tiền thì phải đóng thuế, lắp đặt công trình trụ quảng cáo tạm câu tiền cũng phải đóng thuế, tổ chức hoạt động văn hóa, điểm giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa thu tiền cũng phải đóng thuế, nơi trung chuyển vật liệu phế thải phục vụ thi công của hộ gia đình thu tiền cũng phải đóng thuế, điểm giữ xe có thu phí cũng phải có đóng thuế, thưa quý vị. Tuy nhiên, mức phí cho thuê cụ thể với các trường hợp trên hiện chưa được các giới chức thành phố công bố trong cái dự thảo này. Nói về cái dự thảo trên thì nhiều người dân băn khoăn khi mà cái việc phân cấp quản lý vỉa hè lòng đường giữa các đơn vị hiện thì chưa có rõ ràng. Nếu mà triển khai thu phí thì ai sẽ kiểm soát để mà đảm bảo cho các gia đình kinh doanh không chiếm dụng luôn 100% cái diện tích vỉa hè vậy chứ hả? Cái việc thu phí giao cho đơn vị nào? Cái điều này dễ dẫn tới vỉa hè lòng đường ngày càng lộn xộn, khó quản lý hơn. Nói với tờ báo Tuổi Trẻ trong nước thì anh Doãn Minh ở quận Bình Thạnh cho rằng cái vỉa hè và cái lòng đường được xây dựng là để phục vụ cho người dân đi lại chứ không phải là để phục vụ cho cái vấn đề buôn bán quảng cáo. Thay vào đó thì nên quy hoạch những cái khu vực kinh doanh riêng biệt, không cho kinh doanh ở mặt tiền giao thông. Trước những cái lo ngại của người dân thì ông Nguyễn Vũ Hạnh Phúc, chánh văn phòng của Ban An toàn Giao thông của thành phố cho biết đề nghị của Sở Giao thông thành phố là hoàn toàn hợp lý lắm mà nghe. Riêng về cái mức phí quy định thì ông Phúc cho rằng là cái gì thưa quý vị nên tiến hành khảo sát để mà nắm bắt ý kiến người dân, gia đình kinh doanh, cơ quan quản lý địa phương nhằm đưa ra một cái mức phí gọi là mức phí hợp lý nhất. Song song cái quá trình triển khai thu phí thì cơ quan chức năng phải giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình lấn chiếm sai quy định hay hoặc là chống đối đơn vị thu phí. Ông Phúc nói chung chung là như vậy, thưa quý vị. Như vậy thì bây giờ mà về Sài Gòn xuống sân bay Tân Sơn Nhất đi ra ngoài là cả một vùng trời bát ngát bao la và phải gọi là rất là bề bộn và nhốn nháo lắm trong cái thời gian sắp tới nếu mà cái dự thảo này mà được thông qua, thì quý vị nhà nhà kinh doanh người người kinh doanh mặt đường không chưa chỗ nào cả kinh doanh mai mốt mà lề đường kinh doanh xong rồi thì chắc có thể là cái đường giao thông cũng sẽ nhỏ hẹp trở lại, bởi vì thấy ở đâu cũng thấy người buôn kẻ bán cả, thưa quý vị. Làm một phần như vậy cũng để cho người ta sẽ không còn nhớ đến cái chợ truyền thống nữa, mà đi đâu nữa họ cũng tấp vào họ mua đồ được, hay hoặc là họ có thể họ đi đến những cái khu thương mại cao cấp của họ mà họ dựng nên để mà cho họ cảm thấy là họ sang, họ chảnh như thế nào, phải không, thưa quý vị? Đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị một ngày bình an. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Xin cảm ơn.